Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hôm nay, thứ Sáu ngày 26 tháng 2 có những nội dung đáng chú ý.
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 6 khóa 20.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Hội Văn học Nghệ thuật và Văn nghệ sĩ Thái Nguyên.
Doanh nghiệp chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Giới thiệu luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 25 tháng 2, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 6 nhằm thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành liên quan. Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào 19 nội dung quan trọng liên quan đến việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các nội dung về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác đối ngoại của tỉnh, đồng thời cho chủ trương đối với một số dự án đầu tư quan trọng và tiến hành công tác tổ chức cán bộ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao các ý kiến trao đổi, thảo luận của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí đại biểu tại hội nghị đã thể hiện sự nghiên cứu nghiêm túc, sâu sắc và đồng tình thống nhất cao với các nội dung trình tại hội nghị. Đối với dự thảo số 03, đề án của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, 06, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong giai đoạn từ 2021 đến 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy tiếp tục tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện văn bản, triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy trình quy định. Đối với dự án đầu tư xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình, đồng ý về chủ trương đối với đề xuất của Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng thời lưu ý việc thực hiện đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo khách quan, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực, tâm huyết để sớm đưa dự án vào hoạt động, góp phần thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao đầu tư vào tỉnh. Đối với các nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử và các tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến, rà soát kỹ lưỡng theo các quy định của Trung ương, hoàn thiện văn bản trình xin ý kiến Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng thời hoàn thiện quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy để trình ký ban hành và tổ chức thực hiện theo quy định.
Về một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 3 năm 2021 và thời gian tiếp theo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cần tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thực hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại theo chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm tiến độ, chất lượng để trình tại các hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trong tháng 3 năm 2021. Chuẩn bị tốt chương trình phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và hưởng ứng thực hiện chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh góp phần phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm thiết thực hiệu quả, tránh phô trương hình thức, chỉ đạo thực hiện tốt lễ giao nhận quân năm 2021, bảo đảm trang trọng, đúng kế hoạch, thời gian vào ngày 27 tháng 2 năm 2021. Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị có liên quan, chuẩn bị tốt các nội dung của kỳ họp tổng kết Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Cùng với đó, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhất là trong thời gian chuẩn bị và diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, thực hiện nghiêm các giải pháp kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ, tạo sự bình yên trong nhân dân.
Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã làm việc với Hội Văn học Nghệ thuật và Văn nghệ sĩ về một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới. Những năm qua, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã động viên văn nghệ sĩ Thái Nguyên có những cố gắng vượt bậc trong hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật, các hội viên đã tích cực sáng tạo được hàng nghìn các tác phẩm văn học nghệ thuật ca ngợi quê hương đất nước, phản ánh tiềm năng phát triển của đất và người Thái Nguyên, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Một số tác phẩm nổi tiếng của văn nghệ sĩ Thái Nguyên đã đi vào lịch sử như là ca khúc Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam của nhạc sĩ Đỗ Minh sáng tác, ca khúc Hãy hát lên bài ca công đoàn của nhạc sĩ Lê Tú Anh được chọn làm bài hát chính thức của Tổ chức Công đoàn Việt Nam. Nhiều tác giả tác phẩm được giải thưởng trong nước, khu vực và quốc tế. Tính từ năm 2010 đến nay, 5 hội viên của hội đã được nhà nước trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Nhiều hội viên được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú. Trên 100 lượt văn nghệ sĩ tỉnh đạt giải thưởng cao trong các cuộc thi. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận những đóng góp của Hội Văn học nghệ thuật và Văn nghệ sĩ Thái Nguyên trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng các nhà thơ, nhà văn, văn nghệ sĩ trên địa bàn sẽ tiếp tục dùng khả năng sáng tác văn học của mình. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và các văn nghệ sĩ tiếp tục truyền tải trong các tác phẩm của mình một cách sáng tạo chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước. Sáng tác nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, góp phần phát triển văn hóa tỉnh nhà.
Thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ về quy định chi phí cách ly y tế, khám chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19, ngày 25 tháng 2, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có ý kiến chỉ đạo như sau: Yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thường xuyên kiểm tra, rà soát tất cả các trường hợp đi từ tỉnh, thành phố khác đến tỉnh Thái Nguyên. Phân loại người đến từ vùng có dịch COVID-19 để thực hiện các biện pháp cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Đối với những người từ vùng có dịch COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, vùng áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, khi đến địa bàn tỉnh Thái Nguyên phải thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định, đồng thời tự chi trả các chi phí cách ly theo quy định tại nghị quyết số 16 của Chính phủ. Đồng ý với đề xuất của Sở Y tế về việc triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo hình thức tự nguyện, có thu phí trên địa bàn tỉnh. Giao Sở Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo an toàn hiệu quả và đúng quy định. Sở Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan, nghiên cứu lựa chọn thêm 3-4 điểm mới để dự phòng thành lập bệnh viện dã chiến khi cần thiết. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, tuyệt đối không lơ là chủ quan, đảm bảo đủ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các khu chợ, siêu thị, bến xe và các nhà hàng, quán nước giải khát trên địa bàn. Chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện xử lý tất cả các trường hợp không đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng, khu vực công cộng, nơi tập trung đông người.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, xét đề nghị của Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, ngày 26 tháng 2, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có công văn số 668 có ý kiến chỉ đạo như sau: Cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 1 tháng 3 năm 2021. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị địa phương liên quan thông báo tới học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh về việc đi học trở lại theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn trường học, thường xuyên cập nhật tình hình dịch COVID-19, kịp thời tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh, thế nhưng các hội viên thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên cũng như Hội Doanh nghiệp thị xã Phổ Yên vẫn tích cực hưởng ứng đồng hành cùng các cấp chính quyền địa phương trong thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Đây là hoạt động ý nghĩa do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thị xã Phổ Yên kêu gọi, vận động các hội viên doanh nghiệp tham gia. Phản ánh của cộng tác viên Dương Thịnh.
Xác định dịch COVID-19 được kiểm soát tốt trên địa bàn có ý nghĩa bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân và cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì thế, khi làn sóng thứ 3 của dịch COVID-19 bùng phát trở lại, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp thị xã Phổ Yên đã vận động các thành viên hỗ trợ vật tư y tế, kinh phí, ủng hộ công tác phòng chống dịch. Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, ngay trong ngày đầu tiên trở lại làm việc sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Hiệp hội đã vận động quyên góp được hàng chục nghìn khẩu trang y tế và hơn 500 chai dung dịch sát khuẩn của các hội viên với tổng số tiền trên 92 triệu đồng, ủng hộ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Trong đợt vận động tiếp theo diễn ra sau đó, có thêm 33 hội viên ủng hộ gần 700 triệu đồng, hỗ trợ trực tiếp cho trên 670 người làm nhiệm vụ tại 28 chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ông Thắng chia sẻ thêm.
Hưởng ứng cái phát động và kêu gọi của tỉnh ủy ban và mặt trận tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh, thì Hiệp hội Doanh nghiệp cũng xác định đây là một trong những cái nhiệm vụ chung sức chung lòng cùng với các cái cả hệ thống chính trị của tỉnh Thái Nguyên để một là ngăn ngừa, hai là bằng những cái biện pháp thiết thực của ít lòng nhiều, thứ hai nữa là cũng là chung tay vào để vừa là động viên vừa là chia sẻ với những gian nan những vất vả của các cán bộ mà đang làm nhiệm vụ ở chốt này.
Là một trong số doanh nghiệp tích cực ủng hộ cho lực lượng làm việc tại chốt liên ngành phòng chống dịch, công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Đại đã đóng góp kinh phí hỗ trợ các thành viên. Còn công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Dung Hưng, thay vì ủng hộ kinh phí, thì công ty đã ủng hộ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 150 chai nước rửa tay, sữa tắm diệt khuẩn với kinh phí 15 triệu đồng. Đây đều là những sản phẩm do chính công ty sản xuất. Hiện nay, toàn bộ số vật tư do công ty ủng hộ cũng đã được Sở Y tế chuyển về các đơn vị đang trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Ông Nguyễn Đức Việt, trưởng công an xã Thuận Thành, trưởng chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch tại nút giao đầu cầu Đa Phúc tâm sự. Là chốt cửa ngõ của tỉnh đấu nối vào thủ đô Hà Nội nên phương tiện giao thông qua lại rất đông, trung bình mỗi ngày vào khoảng 2.000 lượt phương tiện. Các anh chị em trong chốt được các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp, lãnh đạo các sở ngành và thị xã Phổ Yên xuống tận nơi thăm, động viên và trao kinh phí hỗ trợ 1 triệu đồng một người, ai cũng đều cảm thấy rất phấn khởi. Bởi số tiền tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm và thấu hiểu được nỗi vất vả của lực lượng làm nhiệm vụ. Ông Nguyễn Đức Việt nói.
Cũng được sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên, anh em cũng cố gắng làm tốt nhiệm vụ hơn.
Chia sẻ về dự định của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Thắng cho biết thêm, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi các hội viên ủng hộ các vật tư y tế, kinh phí cho lực lượng làm việc tại các chốt và cả lực lượng đang làm việc tại các khu vực cách ly trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương đẩy lùi dịch COVID-19, duy trì ổn định tình hình phát triển kinh tế xã hội. Ông Nguyễn Văn Thắng chia sẻ thêm.
Tiếp theo đây thì một là chúng tôi sẽ có cái sơ tổng kết lại và báo cáo đề xuất với tỉnh. Ví dụ như trong cái với các cái chốt kiểm dịch như này nhưng còn những anh em trực ở các cái khu cách ly thì chưa có chế độ.
Có thể nói những hoạt động hỗ trợ của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các địa phương sẽ góp phần chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch COVID-19.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác.
Giai đoạn 2020-2021, thị xã Phổ Yên đã phối hợp với Trung tâm Nước Sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai xây dựng 6 công trình nước sạch với tổng kinh phí trên 56 tỷ đồng. Đến nay, 2 dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, gồm tiểu dự án cấp nước 7, cấp nước sinh hoạt xã Vạn Phái thuộc dự án mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho gần 500 hộ dân, công trình nước sạch nông thôn tại xã Đắc Sơn với hơn 200 hộ dân được hưởng lợi. Hiện nay địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tại xã Hồng Tiến và xã Trung Thành, dự án nhà máy nước sạch tập trung tại xã Đông Cao và xã Tiên Phong. Theo kết quả rà soát của cơ quan chuyên môn, hiện nay số hộ gia đình sử dụng nước sạch tại khu vực nông thôn trên địa bàn thị xã Phổ Yên là 21.321 hộ, đạt 61%. Số hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh là 34.046 hộ, đạt 96%.
Nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng giáo dục và môi trường học tập an toàn, lành mạnh, Trường Trung học cơ sở xã Tiên Hội, huyện Đại Từ đang đầu tư xây dựng nhà lớp học 2 tầng với 10 phòng, kinh phí trên 5,8 tỷ đồng, trong đó Tổng Công ty Khí Việt Nam, PV Gas hỗ trợ 2,5 tỷ đồng, còn lại là vốn của Ủy ban Nhân dân huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 11 năm 2020 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Đại Từ làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thương mại Hội An thi công. Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào đầu tháng 6 tới.
Vừa qua tại xã Tức Chanh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, Đoàn Thanh niên xã Tức Chanh tổ chức ra quân hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021. Tại đây hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động, Đoàn Thanh niên ba đơn vị đã tổ chức trồng gần 2.000 cây keo giống tại 3 hộ gia đình của xã. Đây là một hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa của Tết trồng cây, vai trò và tầm quan trọng của việc trồng cây đối với công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Đoàn Thanh niên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã trao 10 suất học bổng cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn của xã Tức Chanh.
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thưa quý thính giả, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật 23 tháng 5 năm 2021. Nhằm góp phần triển khai hiệu quả công tác bầu cử, đồng thời nâng cao nhận thức của mỗi công dân trên địa bàn về tầm quan trọng của sự kiện chính trị trọng đại này. Bắt đầu từ chương trình thời sự ngày hôm nay, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên mở mới tiểu mục hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong số đầu tiên của tiểu mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị một số nội dung cơ bản trong chương 1 luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015.
Những nội dung cơ bản của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Chương 1. Những quy định chung. Điều 1. Nguyên tắc bầu cử. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Điều 2. Tuổi bầu cử và tuổi ứng cử. Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp theo quy định của luật này. Điều 3. Tiêu chuẩn của người ứng cử. 1. Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại luật tổ chức Quốc hội. 2. Người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng Nhân dân quy định tại luật tổ chức chính quyền địa phương. Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức trong công tác bầu cử. 1. Quốc hội quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Quyết định việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội trong thời gian giữa nhiệm kỳ. Quyết định thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia. 2. Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. 3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện việc dự kiến và phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu, xác định cơ cấu thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, tổ chức giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, bảo đảm cho việc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. 4. Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân các cấp thực hiện công tác bầu cử theo quy định của pháp luật, tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm kinh phí, hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức bầu cử, bảo đảm công tác thông tin tuyên truyền, an ninh, an toàn và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cuộc bầu cử. 5. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. 6. Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội tại địa phương. Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ủy ban bầu cử ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, ủy ban bầu cử ở xã, phường, thị trấn tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã tương ứng. Các ban bầu cử, tổ bầu cử thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp theo quy định của luật này. 7. Thường trực Hội đồng Nhân dân dự kiến cơ cấu thành phần số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân của cấp mình. Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử theo quy định của luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 8. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế có trách nhiệm tạo điều kiện để các tổ chức phụ trách bầu cử thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình. Điều 5. Ngày bầu cử. Ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử. Điều 6. Kinh phí tổ chức bầu cử. Kinh phí tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân
do ngân sách nhà nước bảo đảm.
Thưa quý thính giả, những nội dung tiếp theo trong luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong mục này lần sau. Đến đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được tạm dừng. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Nguyễn Thị Thu Hằng, Tạ Duy Hưng, những người thực hiện Dương Duyên, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.